Chương 3. Trần Nhân Tông với sự nghiệp dựng nước và mở nước. 1. Trần Nhân Tông với sự nghiệp dựng nước. Đất nước sau hai lần bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đòi hỏi vua tôi triều Trần phải có những quyết sách mang tính chiến lược nhằm xây dựng đất nước vững mạnh về mọi mặt. Không chỉ nhằm ứng phó với sự quay trở lại xâm lược của triều Nguyên, mà còn để đạt được mục tiêu lâu dài. Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu. Trách nhiệm nặng nề này trước hết đặt lên vai Trần Nhân Tông, và trong thực tế, sự nghiệp dựng nước của Trần Nhân Tông sau chiến tranh đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Ở đây chỉ trình bày một số nội dung tiêu biểu nhất. Về chính trị, ngay sau chiến thắng trở về kinh đô Thăng Long, ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tý năm 1288, Trần Nhân Tông ban chiếu, công bố đại xá cho cả nước và tha tô thuế, tạp dịch cho những vùng đã chịu nhiều tàn phá của chiến tranh và giảm cho các vùng khác. Đại Việt Sĩ Ký Toàn Thư viết, mùa hạ tháng 4, Thượng Hoàng ngự ở hành lang thị vệ, vì cung điện bấy giờ đã bị giặc đốt hết, đại xá thiên hạ, những nơi bị binh lửa cướp phá thì miễn giảm theo mức độ khác nhau. Năm sau, 1289, Trần Nhân Tông bàn đến việc xét thưởng cho những người có công trạng trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vừa qua. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, mùa hạ tháng 4, Định Công dẹp giặc Nguyên Tiến phong Hưng Đạo Vương làm Đại Vương, Hưng Vũ Vương làm Khai Quốc Công, Hưng Nhượng Vương làm Tiết Độ Sứ. Người nào có công lớn thì được ban quốc tính, Cắt Chung được dự trong số đó lại được nhận chức Đại Hành Khiển. Đỗ Hành chỉ được phong quan nội hầu vì khi bắt được Ô Mã Nhi không dâng lên quan gian, lại dâng lên Thượng Hoàng. Hưng Trí Vương không được thăng trật vì đã có chiếu cho người quyên về nước. Các tướng không được cản trở mà lại còn đón đánh chúng, cho mang trưởng Lạng Giang Lương Uất làm trại chủ Quy Hóa, Hà Tất Năng làm quan phục hầu vì đã chỉ huy người mang đánh giặc. Điều đáng chú ý là trong đợt phong thưởng này, như sử liệu đã dẫn, Đỗ Hành, người lập công lớn khi bắt được Ô Mã Nhi tại trận quyết chiến chiến lược Bạch Đằng, đã không được tước cao, chỉ được phong quan nội hầu vì khi bắt được Ô Mã Nhi không đem dâng lên Trần Nhân Tông mà lại đem dâng cho Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, hoặc Hưng Trí Vương Nghiễn không được thăng trật do hăng sai đón đánh quân Nguyên trên đường tháo chạy về nước sau khi đã có lệnh Trần Nhân Tông không được cản trở chúng. Cả hai sự kiện vừa nêu một mặt cho chúng ta thấy trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Mông Nguyên năm 1285 và 1287 đến 1288. Trần Nhân Tông đã luôn bám sát chiến trường tại các mặt trận khác nhau, mặt khác giúp chúng ta hiểu được ai là người lãnh đạo tối cao của đất nước Đại Việt lúc bấy giờ và ai là người quyết định tối hậu trong việc điều hành chiến tranh. Người ấy không phải ai khác hơn chính là Hoàng đế Trần Nhân Tông. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không phủ nhận việc chỉ đạo, điều hành chiến tranh có sự tham gia và cố vấn của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và sự đóng góp cả về trí lẫn lực cực kỳ lớn lao của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Song, Trần Nhân Tông với tư cách là người tổng chỉ huy tối cao phải ở vị trí hàng đầu. Phải nhấn mạnh đến lập luận này một lần nữa để nhận thức đúng đắn về vai trò của Trần Nhân Tông trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc oanh liệt năm 1285 và 1287 đến 1288, mà cho đến ngày nay nhiều người còn mơ hồ, thậm chí có những đánh giá lệch lạc. Tiếp theo, Trần Nhân Tông còn thực hiện một cuộc thưởng công bổ sung với việc gia phong Nguyễn Khoái làm liệt hầu, ban cho một quận Thang Mộc gọi là Khoái Lộ và cho chép tên tuổi, tiểu sử những người có công lớn vào sách Trung Hưng Thực Lục cùng vẽ chân dung họ trong tập sách ấy. Cũng cần thấy thêm rằng việc phong thưởng là việc cần làm ngay, nhưng đối với Trần Nhân Tông không vì thế mà không tính đến công trạng từng con người cụ thể để đảm bảo được sự công bằng. Vì vậy, có người cứ nghĩ rằng mình vẫn được tước cao hơn nên vẫn chưa bằng lòng. Để cho họ yên lòng, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông bèn bảo, nếu các khanh biết chắc là giặc Hồ không vào cướp nữa, thì nói rõ cho Trẫm biết, dù có thăng đến cực phẩm Trẫm cũng không tiếc. Nếu không thế mà đã vội thưởng hậu, vạn nhất giặc Hồ trở lại và các khanh lại lập công nữa thì Trẫm lấy gì mà thưởng để khuyến khích thiên hạ? Song song với việc thưởng công là việc trị tội những kẻ đã hàng giặc. Chỉ quân lính và dân thường được miễn tội chết, nhưng bắt chỗ gỗ đá xây cung điện để chuộc tội, quan viên phạm tội hàng giặc thì tùy tội nặng nhẹ mà xét xử. Như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã ghi, trong đợt xử phạt những kẻ đầu hàng, Trần Nhân Tông đã rất nghiêm khắc đối với Hai Hương Ba Điểm và Bàn Hà, vì cả hai hương này đều đầu hàng khi giặc đến. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Hợi, 2 tháng 2 năm 1288, Thái tử Nguyên A Thai cùng Ô Mã Nhi hợp 30 vạn quân đánh vào Vạn Kiếp, rồi thuận dòng xuôi về phía đông. Người các hương Ba Điểm, Bàn Hà đều đầu hàng chúng. Và cách xử phạt như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết là xử tội đồ quân dân Hai Hương Ba Điểm và Bàn Hà, làm thang một binh, không được làm quan, ban cho tể thần làm sai sử hoành. Điểm đặc biệt trong đợt xử trị này là việc Thượng Hoàng Trần Thánh Tông ra lệnh đốt tất cả giấy tờ của những người xin đầu hàng giặc mà quân Trần đã bắt được. Về việc làm này của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, trước kia người Nguyên vào cướp, vương hầu, quan lại nhiều người đến doanh trại giặc xin hàng. Đến khi giặc thua bắt được cả một hòm biểu xin hàng, Thượng Hoàng sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Chỉ có kẻ nào đầu hàng trước đây, thì dẫu bản thân ở triều đình giặc cũng kết án vắng mặt, tử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản, sung công, tước bỏ quốc tính. Như Trần Kiện là con của Tĩnh Quốc thì đổi làm họ Mai, người khác cứ theo lệ ấy mà đổi, như bọn Mai Lộng, Ích Tắc là chỗ tình thân cốt nhục. Tuy trị tội cũng thế, nhưng không nỡ đổi họ xóa tên, chỉ gọi là Ả Trần, có ý chê hắn hèn nhát như đàn bà vậy. Vì thế, những ghi chép đương thời đều gọi là Ả Trần, Mai Kiện. Có tên Đặng Long là cận thần của vua, rất giỏi văn học, tước đến hạ phẩm, đã được ghi chú để cất nhắc. Vua định cho làm hàng lâm học sĩ, nhưng Thượng Hoàng ngăn lại. Hắn mang dạ bất bình đến giờ cũng hàng giặc. Giặc thua, hắn bị bắt, đem chém để răn bảo kẻ khác. Sự kiện trên đây một mặt chứng tỏ triều Trần đã có một đường lối chính trị nhân đạo nhằm để ổn định lòng dân sau chiến tranh, làm cho nhân dân yên lòng, hăng say lao động, xây dựng lại quê hương và đất nước. Mặt khác, nó còn thể hiện tấm lòng độ lượng của bản thân, những người lãnh đạo quốc gia đối với những người đã lầm lạc theo địch. Việc tổ chức lại bộ máy chính quyền nhà nước vốn đã quân sự hóa để phục vụ chiến tranh là một yêu cầu cấp thiết nhằm phù hợp với đất nước trong thời bình. Tháng 2 năm 1290, để pháp luật dân sự đi vào cuộc sống nhân dân, Trần Nhân Tông bổ nhiệm quan văn, chia đi cai trị các lộ và một số người có thành tích tốt như Phùng Sĩ Chu làm hành khiển, Trần Thị Kiến làm an phủ lộ Yên Khang, đích thân Trần Nhân Tông tiến hành thanh tra việc làm của các quan lại. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn lao trong việc giáo hóa các quan lại cấp dưới, biến đổi họ từ tham quan đến liêm quan. Trường hợp như an phủ sứ Phí Mạnh do tham ô mà bị đánh trượng và sau đó trở thành thanh liêm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, lấy Phí Mạnh làm an phủ Diễn Châu, giữ chức chưa bao lâu, có tiếng đồn là tham ô, vua triệu về đánh trượng, lại sai đi trấn trị. Sau được tiếng là công bằng thanh liêm, người Diễn Châu vì thế có câu rằng, Diễn Châu an phủ thanh như thủy, an phủ Diễn Châu trong tựa nước. Việc tổ chức lại bộ máy hành chính dân sự là cần thiết. Tuy nhiên, đối với Trần Nhân Tông, không phải vì thế mà có sự bổ nhiệm viên chức nhà nước và địa phương tràn lan, cồng kềnh để trở thành một bộ máy rút máu mủ của dân. Về sau, lúc giữ vai trò Thái Thượng Hoàng, khi kiểm tra hồ sơ bổ dụng quan chức, phong tước của Trần Anh Tông thấy có quá nhiều người, Trần Nhân Tông đã phải thốt lên. Sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế? Có thể khẳng định rằng tư tưởng chủ trương quan nhiều dân chết mà Ngô Thời Nhiệm khẳng định sau này đã có nguồn gốc từ tư tưởng của Trần Nhân Tông. Theo Lê Mạnh Thác, quan điểm nhà nước như một dịch vụ chứ không phải một nơi để khai thác làm giàu cho những người có chức quyền đã xuất hiện từ lâu tại nước ta, chắc chắn là từ thời vua Trần Nhân Tông. Về kinh tế, trong một thời gian ngắn năm 1285 đến năm 1288, đất nước trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, hầu như chiến tranh diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, nhiều làng mạc bị tàn phá, nhân dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại. Theo nguyên sử thì quân Nguyên đốt phá hết chùa chiền, đào bới lăng mộ, cướp giết người già và trẻ em, tàn phá sản nghiệp của trăm họ, không việc gì không làm. Ngay cả kinh đô Thăng Long cũng không tránh khỏi cảnh đốt phá của giặc Nguyên như đã đề cập ở trên. Mặt khác, liền sau chiến tranh, Đại Việt gặp phải thời tiết không thuận lợi, gây ra mùa màng thất bát. Năm 1289, nắng hạn từ tháng 6 đến tháng 10. Năm sau, 1290, vào tháng 4 mưa lớn, sông Tô Lịch chảy ngược, sông này có mưa lớn thì nước to lên mà chảy ngược. Tình hình trên đây đã dẫn đến nạn đói lớn trong hai năm, 1290 và 1291. Tháng 9 năm 1290, đói to 3 thăng gạo trị giá 1 quan tiền, nhân dân nhiều người phải bán ruộng đất và bán con trai, con gái làm nô tỳ cho người khác, một người trị giá 1 quan tiền, với cảnh ngoài đường nhiều người chết đói. Để giải quyết nạn đói, Trần Nhân Tông xuống chiếu, phát thóc công chẩn cấp dân nghèo và miễn thuế dân đinh. Rõ ràng sau chiến tranh, đất nước gặp muôn vàn khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trần Nhân Tông, nền kinh tế Đại Việt sớm được khôi phục, phát triển nhanh chóng ở hầu hết các lĩnh vực. Năm 1293, các sứ Nguyên và Lương Tăng và Trần Phu đến Đại Việt. Họ đã thấy một đất nước giàu đẹp với một nền nông nghiệp phát triển, thương mại phồn vinh và công nghiệp thịnh vượng. Về nông nghiệp, lúa mỗi năm gặt 4 lần, tuy vào mùa đông rét mà vẫn phơi phới. Bên cạnh những vườn dâu, chuối, nhãn, vải, mít, dừa, vân vân xanh tốt. Về thương mại, nền nội thương phát triển, hầu hết các làng xã đều có chợ. Trong các xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt. Hễ cứ năm dặm thì dựng một ngôi nhà ba gian, bốn phía đặt chõng để làm chỗ họp chợ. Nước không có dự trữ, chỉ trông cậy vào việc thuyền bè đến buôn bán. Thương mại không chỉ phát triển ở trong nước mà còn với các nước khác. Phủ Tinh Hoa, Thanh Hóa, các thành giao châu, tức Thăng Long 200 dặm. Thuyền bè nước ngoài biển đến tụ hội ở đây, mở chợ ngay trên thuyền. Cảnh buôn bán thật là thịnh vượng. Dĩ nhiên, một nền ngoại thương rộn rịp như thế, Đại Việt không chỉ phải có một nền nông nghiệp phát triển, mà còn phải có một nền công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển song song. Nền công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trước mắt có nhiệm vụ xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Bao nhiêu dinh thự, thành quách, đình chùa và nhà dân bị quân Mông Nguyên đốt phá. Bao nhiêu cầu cống, đường xá đã bị dập sập, cuốc bỏ vì yêu cầu chiến tranh. Thế mà khi Trần Phu đến Thăng Long, thấy chung quanh kinh thành đã có 4 chiếc cầu bắc ngang. Trong An Nam Tức Sự, Trần Phu viết, Giao Châu không có thành quách, tường đất thấp tè mà thôi, phía tây có châu Hoa Phúc, có sông vây quanh, phía trước có 4 cầu là Mạc Kiều, Tây Dương, Ma Tha, Lão Biên để thông việc ra vào. Xa hơn kinh thành một chút, Trần Phu lại viết, từ sứ quán đi 60 dặm, thì qua cầu An Hóa, lại một dặm nữa, thì đến phía bắc cầu Thanh Hóa, trên cầu có 10 nhà chính gian. Còn kinh thành Thăng Long như nguyên sử quyển 209, tờ 7A, 12 đến 13 đã mô tả. Cung thất có 5 cửa, trên đề là cửa Đại Hưng, hai bên có cửa nách, chính điện có 9 gian đề tên là Thiên An Ngự Điện. Cửa chính nam đề là Triều Thiên Cát. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cung thất này đã bị thoát hoang đốt cháy trong cuộc chiến tranh năm 1285. Tuy nhiên, trong Trương Thượng Thư Hành Lục mà Lê Tắc chép lại ở An Nam Chí Lược, thì khi Trương Lập Đạo đi sứ nước ta vào năm 1291, đã đặt vấn đề là nếu Thoát Hoang đã đốt phá dinh thự Cung Thất, thì làm gì còn Cung Thất ở đây? Thực tế, có khả năng Thoát Hoang đã đốt một số và sau đó Triều Trần đã xây dựng lại. Cho nên, khi đến nước ta vào năm 1293, tất nhiên Trần Phu đã thấy đất nước Đại Việt, đặc biệt là Kinh Đô Thăng Long đã có một bộ mặt mới tươi đẹp hơn. Trần Phu đã miêu tả lại nơi ở cửa vua Trần như sau. Cửa nó gọi là cửa Dương Minh, trên có gác gọi là gác Triều Thiên, cửa nhỏ bên trái gọi là cửa Nhật Tân, cửa nhỏ bên phải gọi cửa Vân Hội. Bên trong cửa có giếng trời rộng sâu mấy chục trượng, đi lên từ các tầng cấp, thì dưới gác có biển đề điện, tập hiền, trên có gác lớn gọi là gác Minh Linh. Con đường hành lang bên phải để đến điện lớn gọi là điện Đức Huy, cửa bên trái gọi là cửa Đồng Lạp, cửa bên phải gọi là cửa Kiều Ứng. Các tấm biển đều viết bằng chữ vàng. Để xây dựng các cầu và cung điện như thế, nền công nghiệp sản xuất ngói gạch tất phải phát triển. Trần Phu đã tả loại ngói đặc biệt của Đại Việt lúc bấy giờ. Ngói hình như miếng ván, trên thì rất vuông nhưng nhọn ở nứa dưới, giống như cái cân thốc xưa gác ngang một nửa cây tre làm ruôi, dùng đinh tre đóng ngói vào trên ruôi từ cái dìm theo thứ lớp đè lên nhau cho đến nóc nhà, đẹp mềm mại như vảy cá. Đặc biệt, thời Trần Nhân Tông với các trận thủy chiến Vân Đồn, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, lẫy lừng cũng như việc buôn bán với nước ngoài ở các cửa biển phát triển, thì việc đóng thuyền trở thành một ngành sản xuất được quan tâm hàng đầu. Trần Phu không quên chú ý đến các chiến thuyền Đại Việt. Thuyền nhẹ và dài, ván rất mỏng, đuôi thuyền như cánh chim uyên ương, hai bên nổi cao, dùng đến 30 tên lính để chèo, phần lớn là có đến 100 tên chạy nhanh như bay. Không những về công nghiệp dân sự, công nghiệp quân sự cũng có những phát triển mới. Trong trận đánh phòng ngự ở Kinh Thành Thăng Long vào năm 1285, quân Trần đã dùng tới pháo. Pháo đây là những máy bắn đá hay hỏa pháo sau này. Không thể xác định chắc chắn được. Điều rõ ràng là quân Trần đã sử dụng pháo trong những trận địa chiến như Nguyên Sử đã ghi lại. Sự thật, qua hai cuộc chiến tranh năm 1285 và năm 1287 đến năm 1288, nhiều tên tướng địch chắc chắn đã bị trúng tên độc của quân Trần mà chết như Lý Hằng, Lý Quán, A Bác Xích, Trần Phu, đã cho biết thêm một loại vũ khí khác mà sử sách ta cũng như Trung Quốc không thấy nói tới, đó là nỏ nước hay thủy nỏ. Nỏ nước một tên khác là xá xa, người bắn dùng hơi để bắn xa, được 30 bộ, bắn trúng thì thấy có cái bóng màu hồng và ngứa, thì liền lấy dao khoét bỏ mảnh thịt đó đi, không thế thì ngứa cho đến chết. Tất nhiên, nền kinh tế Đại Việt vào thời Trần Nhân Tông không chỉ sản xuất các vật liệu xây dựng, các khí tài chiến tranh, mà còn sản xuất các loại hàng tiêu dùng như vải vóc, hương liệu, các đồ trang sức. Chẳng hạn như loại hương long nhụy mà theo Trần Phu là dùng nhụy hoa rồng, hòa với dầu ăn tức hương, rồi xe làm những thỏi nhỏ như chiếc đũa, dài chừng một thước, rồi trèo lên vách mà đốt cháy suốt ngày không tắt. Hương rất trong thơm. Các thứ vải vóc thì đủ các loại lụa là quyến, thô, sồi, giấy. Có nhiều màu như xanh, vàng, tía, đỏ. Nhưng theo Trần Phu, cư dân Đại Việt đa số thích mặc vải đen. Tóm lại, mặc dầu hai cuộc chiến tranh xâm lược của quân Mông Nguyên đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với đất nước, cộng thêm với thiên tai, hạn hán, mất mùa ngay sau chiến tranh, nạn đói diễn ra nghiêm trọng. Nhưng với những chính sách tích cực, khôn khéo, linh hoạt của Trần Nhân Tông, đến đầu năm 1293, nền kinh tế Đại Việt đã được phục hồi, nhân dân thật sự đã được hưởng cảnh thanh bình, no ấm. Sự đổi mới về bộ mặt kinh tế đất nước sau chiến tranh là một trong những yếu tố góp phần tích cực trong việc đập tan ý chí tái xâm lăng Đại Việt một lần nữa của Triều Nguyên. Về văn hóa, cùng với công cuộc tái thiết đất nước, nhằm đảm bảo đời sống vật chất cho nhân dân, việc xây dựng một nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc đáp ứng yêu cầu về đời sống tinh thần cho nhân dân cũng được Trần Nhân Tông đặc biệt quan tâm. Ở lĩnh vực này, Trần Nhân Tông đã có những đóng góp mang tính nổi trội trên nhiều mặt. Một là Trần Nhân Tông tái dựng về một quá khứ huy hoàng của dân tộc bằng việc phong thần cho những người có công với nước như Phù Đổng Thiên Vương, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, Lý Thường Kiệt. Thực ra, việc phong thần cho những anh hùng liệt nữ và những người có công với dân tộc đã được thực hiện từ thời Lý Thái Tổ, song chỉ đến thời Trần Nhân Tông, việc làm này mới được tiến hành một cách đầy đủ và có hệ thống hơn. Căn cứ vào những ghi chép của Lý Tế Xuyên trong việc Điện U Linh Tập, trong những năm 1285 và 1288, đã có tới 27 nhân vật được phong thần. Rõ ràng các vị thần Việt Nam đến thời Trần Nhân Tông đã lên tới con số không phải ít. Việc làm này của Trần Nhân Tông có một ý nghĩa cực kỳ lớn lao trong việc tạo dựng truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, một thần điện Việt Nam được hình thành với những con người cụ thể, sống bằng xương, bằng thịt trong quá khứ, có sự tích, có hành trạng, chứ không chỉ gồm những vị thần, vị thánh từ nước ngoài đưa vào hay được tưởng tượng ra ở trong nước. Lê Mạnh Thác khẳng định, Trần Nhân Tông gầy dựng một quá khứ anh hùng và thần thánh cho dân tộc ta, dùng những tấm gương anh hùng liệt nữ và thần thánh đó để giáo dục cho nhân dân ta sống xứng đáng với tổ tiên đất nước mình. Có thể nói chủ nghĩa yêu nước và anh hùng Việt Nam đã được phát huy cao độ vào thời đại Trần Nhân Tông. Không có quá khứ đó, việc phát huy không thể dễ dàng. Đây có thể là một đóng góp to lớn về đời sống tư tưởng của Trần Nhân Tông với dân tộc ta. Hai là, Trần Nhân Tông là một trong rất ít người đi tiên phong trong việc sử dụng quốc ngữ, chữ Nôm, kể cả trong công việc triều chính, trong đời sống xã hội và trong sáng tác văn học. Ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tý năm 1288, chỉ ít ngày sau khi về Kinh Đô Thăng Long, Trần Nhân Tông ban chiếu, tuyên bố lệnh đại xá cho thiên hạ như đã đề cập ở trên. Nhưng để cho nhân dân hiểu rõ được nội dung, Trần Nhân Tông bắt các quan phải đọc chiếu bằng hai thứ tiếng, Hán và Việt. Đại Việt Sử Kỷ Toàn Thư chép, vua Dụ Hy hành khiển giao hỏa với Viện Hàn Lâm Lệ Cũ. Mỗi khi tuyên đọc lời vua, thì Viện Hàn Lâm lĩnh đưa bản thảo tờ chiếu cho hành khiển để giảng tập trước. Đến khi tuyên đọc, thì giảng cả âm nghĩa cho dân thường dễ hiểu. Vì chức hành khiển để dùng hoạn quan thôi, bấy giờ Lê Tòng Giáo làm tả phụ, vốn bất hòa với Hàn Lâm Phụng chỉ đình. Cung viên, ngày tuyên đọc lời vua đã đến rồi, mà cung viên vẫn cố ý không đưa bản thảo. Tòng Giáo đòi nhiều lần, vẫn không được. Hôm ấy, ta giá sắp ra ngoài cung, cung viên mới đưa vào bản thảo. Tòng Giáo tuyên đọc tờ chiếu đại xá, không hiểu âm nghĩa phải im lặng. Vua gọi cũng viên đứng đằng sau, nhắc bảo âm nghĩa. Tòng Giáo rất thẹn, tiếng nhắc của cũng viên to dần, mà tiếng đọc của Tòng Giáo lại nhỏ đi. Trong triều chỉ còn nghe thấy tiếng của cũng viên thôi. Vua về trong cung, gọi Tòng Giáo dụ bảo. Cũng viên là sĩ nhân, ngươi là trung quan, sao lại bất hòa đến thế? Ngươi là lưu thủ thiên trường, dùng con rươi, quả quýt đi lại, đưa tặng lẫn nhau thì có việc gì? Từ đó, Tòng Giáo và cũng viên giao hảo với nhau càng gắn bó. Ý nghĩa việc đọc chiếu chỉ của vua bằng hai thứ tiếng Hán và Việt với Trần Nhân Tông chắc chắn là cốt để cho quần thần và dân chúng nghe, bởi trong số họ đa số không biết chữ Hán, hoặc có biết cũng chưa đạt đến trình độ thông hiểu biết. Trong điều quan trọng ở đây, chính là ở chỗ việc hóa ngôn ngữ trong dân gian và kể cả ở chốn cung đình. Trong đời sống xã hội, những lúc xa giá, tiếp xúc với chốn thôn giả, Trần Nhân Tông sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, vừa thể hiện sự hòa quyện quân dân, vừa có ý nghĩa đề cao tiếng mẹ đẻ, cổ suý nhân dân chăm lo gìn giữ tiếng Việt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết tháng 3 năm 1292, vua từng ngự chơi bên ngoài, giữa đường, hễ gặp gia đồng của vương hầu, thì tất gọi chúng mà hỏi, chủ mày đâu? Rồi răng các vệ sĩ không được thét đuổi. Đến khi về cung, bảo tả hữu rằng, ngày thường thì có thị vệ tả hữu, khi quốc gia lắm hoạn nạn, thì chỉ có bọn chúng có mặt. Vì là vua cảm mến, bọn chúng đi theo bảo vệ mình, phải chạy ra khỏi kinh thành mà nói thế. Trong văn học, Trần Nhân Tông là một trong rất ít người đi tiên phong trong việc sử dụng chữ nôm. Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là hai tác phẩm được viết bằng chữ nôm của Trần Nhân Tông. Theo Lệ Mạnh Thác, hai tác phẩm này thuộc loại văn học luận đề. Chúng là những bản văn chính luận tập trung trình bày một số vấn đề tư tưởng và lý luận. Chúng đã dùng chữ nôm như một ngôn ngữ để biểu hiện những tư tưởng tương đối khó một cách khéo léo và dễ hiểu. Từ đó, chữ nôm đã trở thành một ngôn ngữ đủ khả năng chuyển tải bất cứ nội dung tư tưởng nào vào trong một tác phẩm. Nhờ thế, các tác phẩm ấy không những đã lôi cuốn được sự chú ý của người đương thời, mà còn có sức hấp dẫn đối với hậu thế. Đây chính là một trong những cống hiến lớn mà hai tác phẩm này đã mang lại cho văn học Việt Nam. Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông được xem như là những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh trong việc sử dụng chữ nôm. Những tác phẩm này thực sự đã tác động sâu rộng đến truyền thống dân tộc, chứ không chỉ đối với Phật giáo. Thời gian đi qua hàng trăm năm, cùng với sự phá hoại của kẻ thù, bao nhiêu tác phẩm ra đời cùng thời, bây giờ thất truyền hoặc lắm chỉ biết đến tên, chứ nội dung là gì thì không rõ. Song, Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông vẫn giữ được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ cho đến tận ngày nay và chắc chắn mãi mãi sẽ được giữ gìn và phát huy giá trị. Điều này giải thích tại sao trong ánh hào quang của nền văn học dân tộc sáng ngời những tác phẩm của Trần Nhân Tông. Đáng tự hào thay khi nền văn học tiếng Việt được mở đầu bằng những tác phẩm của một bậc đại hùng dân tộc, cả về võ công lẫn văn trị, Trần Nhân Tông. Một vị hoàng đế, một vị thiền sư rất giỏi chữ Hán, mà lại buộc quần thần đọc chiếu với hai thứ tiếng giao tiếp với dân bằng tiếng Việt, đặc biệt là sáng tác thơ văn bằng chữ nôm, trong đó diễn đạt những tư tưởng triết lý cao siêu của Phật giáo. Như Cư Trần Lạc Đạo Phú, đây không phải ngẫu nhiên, mà là một tất yếu trong tính thống nhất giữa tư tưởng và hành động của Trần Nhân Tông trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc. Từ kinh nghiệm giữ nước trước một đội quân hung bạo như quân đội Mông Nguyên, Trần Nhân Tông ý thức sâu sắc rằng việc bảo vệ độc lập dân tộc không tách rời với việc xây dựng và phát huy chiều sâu của nền văn hóa dân tộc. Việc sử dụng chữ nôm trong sáng tác đối với Trần Nhân Tông không chỉ dừng lại ở chỗ nghệ thuật vị nghệ thuật, mà còn là chính là nghệ thuật vị nhân sinh, tức là phải đáp ứng được yêu cầu phát huy tính độc lập dân tộc ngay cả trong văn tự. Ba là Trần Nhân Tông đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây được xem như là mặt nổi bật nhất trong sự nghiệp văn hóa của Trần Nhân Tông. Đầu thế kỷ thứ 12, ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường dần dần thống nhất. Trên cơ sở đó, hình thành thiền phái Trúc Lâm. Đây là thiền phái đầu tiên do một người Việt sáng lập, mà người đó chính là một vị hoàng đế đã từng chiến thắng đội quân hung hãn nhất của thời đại đội quân Mông Nguyên. Thiền phái Trúc Lâm đề cao sự tự ngộ, sự nỗ lực rèn luyện của hết thảy mọi người. Dù xuất gia hay tại gia, sống trong chùa hay ở ngoài đời, miễn là biết tu tập, cải tạo tâm từ ác chuyển thành thiện, từ sao động chuyển thành bình lặng, định tĩnh, biết phá từ vô minh, tham dục thì đều đi đến con đường giác ngộ. Thiền phái Trúc Lâm do Trần Nhân Tông sáng lập đã thể hiện tinh thần nhập thế hết sức mãnh liệt. Bản thân Trần Nhân Tông khi xuất gia vẫn quan tâm đến vận mệnh đất nước. Trần Nhân Tông đã chọn Yên Tử làm trung tâm của giáo hội Trúc Lâm. Tại đây, trên đỉnh núi Yên Tử, cùng với việc tu chứng, Trần Nhân Tông có thể quan sát được sự động tĩnh của các cánh quân xâm lược từ phương Bắc xuống. Mặt khác, Trần Nhân Tông đi khắp các chốn thôn giả, khuyên dân bỏ những hủ tục, mê tín và thực hành giáo lý thập thiện. Theo Trần Nhân Tông, sống mà không giúp ích gì cho đời là điều đáng hổ thẹn của kẻ trượng phu. Ngay cả đến thời điểm trước lúc viên tịch, Trần Nhân Tông vẫn căn dặn các đệ tử rằng: các người hãy xuống núi lo tu hành, đừng coi sinh tử là việc nhàn. Tiêu biểu hơn cả là việc Trần Nhân Tông đã đến tận Champa. tạo được mối quan hệ thân thiện láng giềng, đặt cơ sở cho việc Ô, Lý trở thành một bộ phận của Đại Việt sau đó không lâu. Cuộc đời của Trần Nhân Tông thể hiện một cách sinh động về tinh thần nhập thế mãnh liệt của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Khi làm vua thì thu phục được nhân tâm, dĩ nhân tâm vi kỷ tâm, để đạt cho được mục đích tối hậu. Non sông muôn thuở vững âu vàng. Khi trở thành thiền sư, Trần Nhân Tông không chỉ chuyên lo việc kinh kệ. Thực ra, việc kinh kệ đối với Trần Nhân Tông cốt để trí tuệ bừng sáng nhằm phục vụ nhân quần với một hiệu quả cao nhất. Do vậy, một số lập luận cho rằng, khi Trần Nhân Tông xuất gia, cũng là mở đầu cho quá trình xuất thế của ông là không đứng vững được. Về ngoại giao, ngay từ lúc tức vị năm 1278 đến trước hai cuộc chiến tranh 1285 và 1287 đến 1288, Trần Nhân Tông đã tích cực thi hành một đường lối ngoại giao hòa bình với Triều Nguyên. Nhưng với tham vọng bá chủ thiên hạ Triều Nguyên mà đứng đầu là Hốt Tất Liệt, ỷ vào binh hùng tướng mạnh, vẫn chìm đắm trong màn đêm tham dục vô minh. Hậu quả, Hốt Tất Liệt đã chuốc lấy sự thất bại cay đắng trước cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Đại Việt, như đã trình bày ở chương trước. Tuy nhiên, với một đội quân hùng mạnh đầy tham vọng, đã từng đánh bại bao nhiêu vương triều Âu, Á như đội quân Mông Nguyên, thì việc thất bại nặng nề của chúng sau cuộc chiến tranh năm 1288 vẫn không cho phép Triều Trần, đứng đầu là Trần Nhân Tông, mất cảnh giác, không nghĩ đến âm mưu phục thù Đại Việt một lần nữa như chúng đã thực hiện hai lần trước đây. Vì vậy, để tránh cho đất nước buộc phải bước vào một cuộc chiến tranh vệ quốc lần nữa, lần này Trần Nhân Tông bằng mọi biện pháp nhằm đạt cho bằng mục tiêu tối hậu là binh đao phải được dập tắt, đất nước độc lập, nhân dân an lạc. Sau khi trở về kinh đô Thăng Long, Trần Nhân Tông cử Trung Đại Phu Trần Khắc Dụng dẫn đầu sứ bộ Đại Việt sang Đại Đô cống phương vật và đưa thư của Trần Nhân Tông cho Hốt Tất Liệt. Thực ra, đối với Trần Nhân Tông, việc cống phương vật chỉ được xem như là một phương tiện để thực hiện cuộc đấu tranh ngoại giao với Triều Nguyên. Điều này tỏ rõ trong bức thư của Trần Nhân Tông gửi cho Hốt Tất Liệt, được Thiên Nam hành ký của Từ Minh Thiện trong Thuyết Phu 51 tờ, 18B4 đến 19B6 chép lại. Năm Chí Nguyên thứ 21 năm 1285, Bình Chương A Lý Hải Nha tham công ngoài biên giới, làm trái thánh chiếu, vì thế mà sinh linh một phương nước nhỏ chúng tôi phải chịu lầm than. Mùa đông năm Chí Nguyên thứ 23 1287, lại thấy đại quân thủy bộ tiến đánh, cướp giết dân chúng già trẻ, phá phách sản nghiệp trăm họ, không sót điều tàn ác gì không làm. Đến khi nhờ được thái tử thương xót nghe theo lời kêu xin của nước chúng tôi rút đại quân về, tham chính Ô Mã Nhi lại đem quân thuyền đi riêng ra ngoài biển, bắt hết nhân dân ven biển, lớn thì giết, bé thì cướp đi, cho đến cả treo trói mở mổ cắt, vứt mình một nơi đầu một ngã. Trăm họ bị bức bách đến chỗ chết, mới nổi lên cái họa chim cùng thú quẩn. Đoạn thư trên đây cho chúng ta thấy bản lĩnh chính trị của Trần Nhân Tông trong cách ứng xử với Triều Nguyên, mà đội quân xâm lược của chúng vừa mới bị quân dân Đại Việt đánh bại. Rằng do A Lý Hải Nha tham công ngoài biên giới làm trái thánh chiếu. Chính là nguyên nhân của cuộc chiến tranh chứ không phải do chính bản thân Hốt Tất Liệt chủ động. Chiến thuật ngoại giao khôn khéo, tế nhị này nhằm giữ cho Thiên Triều khỏi phải mất thể diện vì đã bị càn bọ ngựa Đại Việt quật đổ trong hai cuộc chiến tranh xâm lược vừa qua. Mặt khác, đoạn thư còn lên án tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh do Hốt Tất Liệt chủ xướng. Nó đã gây ra biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân Đại Việt. Đây là một trong những văn bản lên án tội ác của chiến tranh xưa, nhất không chỉ của dân tộc ta mà còn của thế giới. Càng lên án chiến tranh và tội ác của chiến tranh, đòi hỏi ở người lên án phải có lòng từ bi, nhân hậu, bao la. Phải biết rằng không thể dùng chiến tranh để vĩnh viễn dập tắt chiến tranh. Hận thù không xóa bỏ được hận thù, mà phải lấy tình thương để xóa bỏ hận thù. Tinh thần này đã được Trần Nhân Tông chủ động biểu thị bằng việc thả các tù binh bị bắt trong hai cuộc chiến vừa qua. Cũng trong lá thư năm 1288, Trần Nhân Tông viết: "Lại thấy Bách Tính đưa đến một người là Đại Vương Tích Lệ Cơ, nói là bậc quý thích của Đại Quốc Thần, từ hôm đó đã lấy lễ đối đãi rất mực tôn trọng, kính hay không kính thì Đại Vương tất rõ. Còn những hành vi tàn bạo của Ô Mã Nhi, Đại Vương trông thấy tận mắt, vi thần không dám nói dối. Tiểu quốc thủy thổ độc, viêm chướng nhiều, thần lo ở lại lâu ngày sinh ra bệnh tật. Tuy vi thần có hết sức phụng dưỡng cũng không khỏi bị những kẻ tham công ngoài biên cương vu tấu đặt điều cho nên tội. Vi thần kính xin sắm đủ lễ vật đi đường, sai người đến biên giới đưa Đại Vương về nước. Ngoài ra đại quân rơi rớt lại còn hơn 1000 người, thần đã ra lệnh cho trở về hết. Sau này nếu còn tìm được người nào, thần cũng sẽ cho về. Tiểu quốc gần đây gặp cơn binh lửa, vả lại khí trời, hiện còn nóng nực nên cống vật và sứ thần thực khó có ngay lập tức, đợi đến mùa đông mới có người đi được." Trước một đội quân vừa mới đốt phá xóm làng, thành quách, dinh thự, bắn giết nhân dân, thậm chí treo trói, xẻ mổ, đầu mình khắp chốn, đối với dân lành, không phải chỉ một lần mà đến ba lần, 1258, 1285 và 1287 đến 1288. Lẽ ra tội ác của chúng phải được trừng trị, nhưng nhân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Trần Nhân Tông vẫn độ lượng bao dung nhân ái, tha khi bắt sống được chúng, rồi cho chúng trở về đoàn tụ với gia đình, cha mẹ, vợ con. Điều này cho thấy nhân dân ta thời bấy giờ đã có một cảm nhận tinh tế sâu sắc, biết rung động trước những nỗi khổ nhục của kẻ chiến bại. Bài thơ "Thương kẻ thù bị bắt" của Trạng Nguyên Lý Tại Đạo, con người này về sau đã trở thành thiền sư Huyền Quang, 1253 đến 1334 là một chứng minh cụ thể. Chích máu thành thư muốn gửi lời, lẻ bay nhạn buốt ải mây khơi. Đêm nay mấy kẻ nhìn trăng nhí, đôi ngã lòng chung một vợi vời. Khóa huyết thư thành dục ký âm, cô phi hàng nhạn tái vân thâm. Kỷ gia sầu đối kim tiêu nguyệt, lưỡng xứ mang nhiên chất chủng tâm. Có thể nói rằng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, chưa bao giờ lòng căm thù giặc được dấy lên cao độ như thời kháng chiến chống Mông Nguyên, mà biểu hiện cụ thể là mỗi người lính đều thích vào cánh tay của mình hai chữ sát thác, nhưng cũng chưa bao giờ lòng thương người được phát huy cao độ gây được cảm xúc đến nỗi viết thành thơ như thời quân dân Trần đánh giặc Mông Nguyên. Có được như vậy, chắc chắn ngoài truyền thống khoan dung nhân hậu của dân tộc ta, không thể không kể đến tư tưởng Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm từ khắp chốn dân gian đến tận cửu trùng của đất nước Đại Việt thời bấy giờ. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt do Hốt Tất Liệt chủ xướng kết thúc với sự thất bại thảm hại. Ngoài số quân bị chết nơi trận địa hoặc bị bắt sống, gần hết những tên tướng chỉ huy dày dạn kinh nghiệm của hai cuộc chiến tranh 1285 và 1287 đến 1288 như Lý Hằng, Toa Đô, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, A Bác Xích, vân vân đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống. Hổ thẹn với thần dân do bị thua trận, nhưng với tư cách người đứng đầu thiên triều đại quốc, lòng phẫn nộ của Hốt Tất Liệt càng dâng cao, dù rằng những động thái ngoại giao mềm dẻo của Trần Nhân Tông đã diễn ra ngay khi chiến tranh vừa mới chấm dứt. Và như vậy, việc tính đến trả thù Đại Việt của Hốt Tất Liệt là không tránh khỏi. Ngày 18 tháng 11 năm 1288, Hốt Tất Liệt cử phái bộ do Lý Tư Diễn cầm đầu mang chiếu đến Thăng Long. Phái bộ này có nhiệm vụ thực hiện hai yêu sách của Hốt Tất Liệt là đòi Trần Nhân Tông vào chầu và đòi thả hết tù binh, đặc biệt là Ô Mã Nhi, đồng thời đem lời giải thích của Hốt Tất Liệt về nguyên nhân của cuộc chiến tranh và đe dọa nếu không thực hiện thì binh đao sẽ đến, như bản kỹ của Nguyên Sử 15 tờ 7A 5-6 đã ghi. Ngày Kỷ Hợi tháng 11, sai Lý Dư Diễn làm lễ bộ thị lang sang Quốc Tín Sử, lấy Vạn Nô làm binh bộ lang trung làm phó, cùng đi sứ An Nam, đem chiếu bảo Trần Nhật Huyên từ thân vào chầu, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đem quân đánh lần nữa. Về việc vào chầu, Hốt Tất Liệt sử dụng chính sách chiết gậy và củ cà rốt để dụ Trần Nhân Tông. Nếu quả có lòng thành thật thì sao không sang trình diện để phô bày, chứ đâu lại có nghe nói sai tướng tới thì lo chuyện trốn tránh, kiếp đến rút quân lui về thì nói đi cống hiến. Lấy điều đó mà thờ kẻ trên thì lòng ngay thật hay giả dối cũng đủ biết. Canh thử nghĩ trốn tránh ở xứ lãnh ngoại, không nghĩ đến mối họa binh qua, chi bằng đến sâu chầu mà phục mạng thì lại được sủng ái và về nước một cách vinh dự. Trong hai điều ấy, Khanh hãy chọn một điều để xét là điều nào hơn. Nếu Khanh nghĩ nhầm thì quan hệ đến sự tồn vong của cả xứ Khanh. Nếu còn chậm trễ nghi ngờ thì quyết không thể tha thứ được. Khanh chỉ lo sửa sang thành quách, huấn luyện binh giáp của Khanh cho sẵn sàng. Tha hồ Khanh cứ dự bị để đối thủ với mặt trận của ta. Về tù binh, Hốt Tất Liệt đòi vua Trần Nhân Tông phải trả hết, đặc biệt là phải trao trả Ô Mã Nhi. Xứ Khanh còn có lính thú của ta, nên để họ cùng các tướng là bọn Ô Mã Nhi và Toa Đô về nước. Thế nào ta cũng khu xử đầy đủ rồi đường thủy mà khiến họ về. Về nguyên nhân của cuộc chiến tranh, Hốt Tất Liệt đổ hết mọi trách nhiệm cho Trần Nhân Tông. Trẫm coi muôn nước, dùng lẫn đức và uy để cai trị. Trên danh nghĩa, Khanh đã phục tùng mà trên thực tế không hề tới chầu, đã mấy phen đưa thư sang mời mà cứ cáo bệnh. Đến khi sai chú Khanh quyền nghi giữ nước thì Khanh công nhiên kháng cự và dám tự chuyên sát hại. Còn A Lý Hải Nha qua đánh Chiêm Thành, mượn đường nước Khanh, đã truyền lệnh sửa sang cầu đường và tiếp vận lương thực. Khanh không những thất tín mà lại chống với quân ta, nếu không trừng trị thì quy chế nhà vua còn đâu nữa. Dân bị tàn hại, nước bị phá tan là tự Khanh gây ra cả. Nay Khanh dâng lời biểu xin phục tội, những cái kính lễ đó giả dối đều vô dụng cả. Trước những lời lẽ ngang ngược trong chiếu thư của Hốt Tất Liệt, Trần Nhân Tông vẫn tỏ ra bình tĩnh, hòa nhã tiếp đãi đoàn sứ thần nhà Nguyên. Như Từ Minh Thiện đã ghi lại trong Thiên Nam Hành Ký của Thuyết Phu 41, tờ 4B đến 5A. Ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Sửu, Chí Nguyên 26, 1289, đến cửa thành nước ấy. Em Thế Tử là Thái Sư ra đón, rồi lên ngựa về quán dịch. Ngày 29, Thế Tử và sứ giả gặp nhau. Sau quân dịch có nhà lầu, Thế Tử đi cửa sau vào trước trong nhà, mở cửa giữa, mời sứ vào, chào hỏi chúc mừng nhà vua muôn tuổi, sứ giả đi đường bình yên. Ngày mồng 1 tháng 3, đem đủ cờ xí, tán vàng, kèn trống đón chiếu thư vào vương thành. Đến cửa điện thì xuống ngựa rồi vào, đó là điện Tập Hiền, làm lễ xong đãi yến sứ giả 2 ngày. Trần Nhân Tông còn đem vàng bạc biếu cho Lý Tư Diễn như An Nam Chí Lược 17 tờ, 159 đã chép. Việc đón tiếp phái bộ của Hốt Tất Liệt do Lý Tư Diễn dẫn đầu như sử liệu đã ghi, cho thấy cách hành xử trong đối ngoại của Trần Nhân Tông hết sức mềm dẻo, uyển chuyển nhưng vô cùng cứng rắn, đầy quả cảm. Không một sử liệu nào kể cả Sử Nguyên ghi rằng Trần Nhân Tông thỏa mãn các yêu sách của Hốt Tất Liệt dù chỉ một. Phái bộ Lý Tư Diễn ra về tay không, riêng Ô Mã Nhi phàn tiếp trở về trong những chiếc lọ gốm. Giải thích về những trường hợp này trong thư gửi cho Hốt Tất Liệt, giao cho phái bộ Đặng Minh và Chu Anh Chủng mang qua Đại Đô. Trần Nhân Tông viết, năm ngoái, nhân dân tiểu quốc đưa đến những quan quân còn sót lại, vi thần tự xét hỏi, chỉ được 3 người là đại vương Sireji, Tích Lệ Cơ, Tham Chính Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp Tham Chính. Trăm họ đều căm giận vì vợ con bị giết chóc, nhà cửa bị đốt phá, nhiều người muốn làm điều trái nghĩa. Nhưng vi thần hết lòng che chở, cấp dưỡng rất hậu, thê thiếp họ đều được ăn mặc đầy đủ. Trước khi về đã sắm đủ hành lý, đặt sai sứ thần là Tông Nghĩa Lan Nguyễn Thịnh đi theo đại vương Sigiri, cùng tăng găng tu tai vào cửa khuyết. Trong khi đó, hai quan Tham Chính còn chậm lại sau vì đại quân vừa lui. Ý sợ Tham Chính chưa nguôi lòng, giận ác sinh ra tai vạ nên để chậm lại rồi mới đưa ra bến thuyền để lên đường. Ngờ đâu kẻ vi thần vô phúc, việc xảy ra trái với ý muốn, Hoàng Tham chính bỗng cơn phát sốt. Vi thần đã dốc hết thuốc thang, thuê bộ hạ tìm thầy chạy chữa, nhưng cũng không khỏi, đến phải bỏ mạng. Vi thần đã hỏa táng, làm ma chay rồi cấp ngựa cho thê thiếp ông ta để chở xương cốt, các thiên hộ Mai Thế Anh, Tiết Văn Chính đi hộ tống, cùng trở về nhà. Ngày Lưu Thiên Sứ chỉ Lưu Đình Trực, đến nói họ đã qua Ung Châu rồi. Hằng ngày đối đãi kính trọng hay không, hỏi thê thiếp ông ta cũng có thể biết được. Tham chính Ô Mã Nhi định ngày sẽ tiếp tục về sau. Vì đường về ngang qua Vạn Kiếp nên ông ta xin tới gặp Hưng Đạo để sắm sửa hành lý. Dọc đường đang đêm, thuyền bị vấp để nước dột vào. Tham chính mình to vóc lớn, khó bề cứu vớt thành ra bị chết đuối. Những người phu của tiểu quốc cũng đều chết hết. Thê thiếp tiểu đồng của ông ta cũng suýt nữa chết, nhờ người nhỏ nhẹ mà cứu thoát được. Vi thần đã chôn cất ma chay ở bờ biển, thiên sứ Lan Trung đã thấy tận mắt. Nếu có sự gì bất kính thì thê thiếp Tham chính ở đó khó mà che giấu được. Vi thần đã sắm sửa đủ lễ vật để đưa thê thiếp cùng với xá nhân Lan Trung tiếp tục về nước. Số quân nhân ở chỗ vi thần cộng lại hơn 8.000 người, trong đó có kẻ hoặc là đầu mục, bao nhiêu quân nhân đều cho theo thiên sứ về nước. Sau đây nếu còn sót lại chưa về được hết thì vi thần sẽ cho về, không dám lưu lại một ngày nào. Sự thật cái chết của Ô Mã Nhi như thế nào? Đại Việt Sử Ký Toàn Thân cho biết như sau. Trùng Hưng năm thứ 5 1289, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 26. Mùa xuân tháng 2, sai nội thư Hoàng Tá Thốn đưa bọn Ô Mã Nhi về nước. Dùng kế của Hưng Đạo Vương, lấy người giỏi bơi lặn, sung làm phu thuyền. Ban đêm dùi thuyền cho đắm, bọn Ô Mã Nhi đều chết đuối cả. Trong lúc đó, gần 10.000 tù binh đã được Trần Nhân Tông trả tự do cho về nước. Phải nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc cả một số lượng lớn quân thù có nợ máu với nhân dân đã được phóng thích. Việc Ô Mã Nhi chết và việc số đông tù binh được trao trả về nước cho chúng ta thấy rằng đối với Trần Nhân Tông, trong số đối phương bị bắt, ai cần phải được trị tội và ai cần phải được phóng thích, chứ không phải được đối xử như nhau. Ô Mã Nhi bị trừng trị không phải là y tướng lĩnh, người điều quân ngoài mặt trận, mà chính vì những tội ác mà y đã gây ra đối với nhân dân Đại Việt. Bởi Trần Nhân Tông hiểu rất rõ rằng từ bi của Phật giáo cũng đòi hỏi, kẻ nào đáng trừng phạt thì phải được trừng phạt. Như Lai không dạy rằng những người tham chiến để bảo vệ chính nghĩa là đáng trách sau khi đã hết mọi phương diện duy trì hòa bình. Về việc Hốt Tất Liệt có tiếp tục chính sách xâm lăng để trả thù Đại Việt lần nữa hay không, chắc chắn đã được thảo luận rốt ráo trong nội bộ Triều Nguyên. Nhưng đa số ý kiến đều đề nghị Hốt Tất Liệt nên dùng biện pháp ngoại giao. Ngày 25 tháng 5 năm 1290, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông băng hà, Trần Nhân Tông cử Ngô Đình Giới sau báo tang. Tháng 9 năm 1291, Trần Nhân Tông cử phái bộ Nghiêm Trọng Duy và Trần Tử Trường qua Nguyên. Tháng 10 cùng năm, Hốt Tất Liệt sai Trương Lập Đạo đến Đại Việt với nhiệm vụ tiếp tục thuyết phục Trần Nhân Tông vào chầu, chứ không có gì khác hơn. Trương Lập Đạo được Trần Nhân Tông tiếp đãi ân cần. Có đại nhạc đánh thổi ở dưới điện, còn tiểu nhạc thổi trên điện, đủ các thức rượu, đồ trái quý lạ và các món ăn rất quý như cá thịt cùng các hải vị dọn đến 8 bàn. Thỉnh thoảng mời ăn cao trầu têm với hậu vôi hầu. Vua An Nam tiếp chuyện vui vẻ luôn luôn và làm thơ để đặng tặng thiên sứ. Lập Đạo tức thì làm thơ để đáp lại, nhưng việc vào chầu vẫn bị Trần Nhân Tông kiên quyết từ chối. Tháng 6 năm 1292, Trương Lập Đạo trở về nước, Trần Nhân Tông cử Nguyễn Đại Phạp và Hà Duy Nhan đi sứ sang Nguyên, mà theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là nhằm để từ chối vào chầu lý do Trần Nhân Tông đang có tang. Sau khi Trương Lập Đạo thất bại trong nhiệm vụ thuyết phục Trần Nhân Tông vào chầu thì 3 tháng sau, tức tháng 9 năm 1292, Lương Tăng và Trần Phu được cử đem thư của Hốt Tất Liệt sang tiếp tục đòi Trần Nhân Tông vào chầu. Trần Nhân Tông lấy lý do đang bị bệnh để từ chối và cử Đào Tử Kỳ đem sản vật sang biếu, Hốt Tất Liệt giữ Tử Kỳ ở Giang Lăng. Tháng 7 năm 1293, Hốt Tất Liệt sai Lưu Quốc Kiệt theo chư vương Ích Các Lý Đãi chỉ huy đại quân chinh phạt Đại Việt, như An Nam Truyện của Nguyên Sử 209 tờ 10B3-10 đã viết. Năm Chí Nguyên 30 năm 1293, bọn Lương Tăng đi sứ về, Nhật Tôn sai bọn Bồi Thần đào Tử Kỳ đến cống. Đình Thần cho Nhật Tôn rốt cuộc không vào chầu, lại bàn đánh giao chỉ, bèn bắt giữ Tử Kỳ ở lại Giang Lăng. Vua sai Lưu Quốc Kiệt cùng bọn chư hầu Vương Diệt Các Lý Đãi cùng đánh An Nam, ra lệnh đến Ngạc Châu cùng bàn với Trần Ích Tắc. Tháng 8, bọn Bình Chương Bất Hốt Mộc Tâu đặt Hồ Quảng An Nam hành tỉnh, cấp hai ấn, cho đóng 1.000 chiếc thuyền trăm học, dùng quân 56.570 người, lương 35.000 thạch, thức ăn cho ngựa 20.000 thạch, muối 210.000 cân. Giữ cấp bổng phụ cho quan quân và cấp cho quân nhân và thủy thủ mỗi người 2 đỉnh tiền. Khí giới gồm hơn 700.000, Quốc Kiệt lập bộ chỉ huy gồm 11.000. Thủy bộ chia đường cùng tiến, lại lấy phó sứ của Giang Tây hành khu mật viện, là Triệt Lý Mang làm hữu thừa đi đánh An Nam. Bọn Trần Nham, Triệu Tu Kỷ, Vân Tùng Long, Trương Văn Hổ, Sầm Hùng cũng được lệnh cùng giúp Ích Tắc theo quân đến Trường Sa. An Nam Chí Lược cũng viết tương tự. Chí Nguyên Quý Tỵ năm 1293, sai sứ thần là Đào Tử Kỳ tới dâng lễ cống hiến. Hoàng thượng lấy cớ qua vời nhiều lần mà không đến chầu, bèn giữ Tử Kỳ ở đất Giang Lăng, lập An Nam hành tỉnh, sai Lưu Quốc Kiệt cùng chư hầu vương Nhĩ Cát Đạt kéo quân qua đánh do đại vương Ích Các Lý Đãi tổng quản việc chinh phạt. Mùa đông năm ấy trú quân tại Tịnh Giang, chờ mùa thu sang năm tiến phạt. Trong khi công việc chuẩn bị xâm lược Đại Việt đang khẩn trương xúc tiến, ngày 18 tháng 2 năm 1294, Hốt Tất Liệt chết. Ta Mua lên ngôi, tức là Nguyên Thành Tông, ra lệnh bãi binh đánh Đại Việt. Đến đây, âm mưu phục thù và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên vĩnh viễn bị bãi bỏ. Hai, Trần Nhân Tông với sự nghiệp mở nước. Đối với Đại Việt, việc yên ổn vùng Phên Dậu phía Nam có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc trước chính sách xâm lăng có tính thường trực của phong kiến phương Bắc. Vấn đề này đã được lịch sử đặt ra ngay từ các triều đại độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Năm 979, khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị ám hại, vua Chăm Ba nghe theo lời xúi dục của Ngô Nhật Khánh, phò mã của nhà Đinh, đã cho thủy quân định xâm chiếm phía nam Đại Cồ Việt. Song dường như thiên thời không chiều ý, hạm thuyền Chăm Ba bị bão tố đánh đắm, vua Chăm Ba buộc phải chạy về nước. Năm 980, sau khi lên ngôi, Lê Đại Hành đã cử Từ Mục và Ngô Tử Canh sang Chăm Ba đặt quan hệ hòa hiếu nhằm yên mặt nam để lo việc chống Tống ở phía bắc. Vua Chăm Ba đã bắt giữ các sứ thần Đại Việt. Năm 982, sau khi đánh bại quân Tống, Lê Đại Hành quyết định đem quân đánh Chăm Ba, tiến thẳng đến kinh đô, phá thành trì rồi rút quân về. Quan hệ Việt Chăm Ba tạm yên. Dưới triều Lý, quan hệ Việt Chăm Ba trở lại căng thẳng. Năm 1044, Lý Thái Tông đem quân tiến vào kinh đô Chăm Ba và Vijava, Trà Bàng, Bình Định, giết vua Chăm Ba là Xạ Đẩu, bắt nhiều cung nhân và vũ nữ. Bị thất bại nặng nề, Chăm Ba bề ngoài tuy phải thần phục, chịu cống nạp cho triều Lý, nhưng bên trong lại mưu tính trả thù Đại Việt. Vào giữa thế kỷ thứ 11, vua Chăm Ba là Ruravarman, chữ ta chép là chế cũ, thường khiêu khích, ra sức chuẩn bị về quân sự để chờ thời cơ đánh úp Đại Việt. Năm 1065, Ruravarman Ba cắt đứt hẳn quan hệ với triều Lý, được nhà Tống ủng hộ. Ruravarman Ba càng khiêu khích. Năm 1068, quân Chăm Ba xâm lấn biên giới, vượt biển tiến vào Nghệ An. Vua Chăm Ba còn cử sứ đoàn sang Trung Quốc cầu phong. Chính tể tướng triều Tống là Vương An Thạch đề ra kế hoạch lôi kéo Chăm Ba và Chân Lạp vào cuộc xâm lược Đại Việt. Vương An Thạch viết Diêm Thành và Chân Lạp có huyết thù với Giao Chỉ. Vua Tống cần sai sứ Hứa Ngạn Tiêu và Lưu Sư, Mộ Bon Buông, biển dăm ba người đi dụ các nước này cùng tham dự vào việc đánh Giao Chỉ, cùng hiệp lực với Vương Sư chỉ quân Tống, công thảo. Sau khi bình định xong sẽ phong thưởng tức. Để dẹp nguy phương Nam, phòng họa phương Bắc, năm 1069, Lý Thánh Tông thân chinh đánh Chamba. Trong cuộc xuất chinh này, Lý Thường Kiệt làm đại tướng quân, kiêm chức nguyên soái đi tiên phong. Kết thúc chiến tranh, Chamba thua trận Ruravamapa, bị bắt. Để chuộc mạng, Ruravamapa phải cắt ba châu, Địa Lý, Bố Chính, Quảng Bình ngày nay và Ma Linh, Bắc Quảng Trị ngày nay từ sông Hiếu trở ra cho Đại Việt. Có thể xem đây như là sự kiện mở đầu công cuộc mở nước về phía Nam, Nam Tiến của dân tộc ta. Khi Triều Trần thành lập, đế chế Mông Nguyên đã trở thành một đế chế hùng mạnh vào bậc nhất thế giới như đã trình bày ở chương trước và lịch sử đã cho thấy trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, đặc biệt là dưới thời Trần Nhân Tông, Triều Nguyên không thể không tính đến việc sử dụng Chamba như là một mũi tiến công từ phía Nam. Thật vậy, từ khi Trần Nhân Tông lên ngôi năm 1278 cho đến trước cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt năm 1285 và kể từ sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1287 đến 1288, Triều Nguyên đứng đầu là Hốt Tất Liệt vẫn nuôi tham vọng xâm lăng và trả thù Đại Việt khi có điều kiện. Vấn đề Chamba vẫn được Hốt Tất Liệt xem như là một trong những đòn binh pháp hiệu quả để thôn tính Đại Việt. Nhưng với chính sách ngoại giao linh hoạt và mềm dẻo của Trần Nhân Tông đối với Triều Nguyên sau cuộc chiến tranh 1287 đến 1288 như đã trình bày ở trên, khiến tham vọng của Hốt Tất Liệt đã không thực hiện được cho đến lúc qua đời năm 1294. Nguy cơ xâm lược của Triều Nguyên bị đẩy lùi. Năm 1293, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông và lên làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1299, Trần Nhân Tông xuất gia ở núi Yên Tử. Từ đây mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, mà dấu ấn đậm nét nhất của quá trình này là việc sáp nhập hai châu Ô và Lý vào lãnh thổ Đại Việt. Đây chính là sự nghiệp mở nước của Trần Nhân Tông. Châu Ô chính là vùng đất Ô Mã của Chamba, mà trong cuộc chiến tranh xâm lược Chamba năm 1283, Toa Đô đã báo cáo là vùng đất nằm gần nước An Nam như Nguyên Sử 209 tờ 9B đã ghi nhận. Còn Châu Lý, tức vùng đất Việt Lý mà Toa Đô phải đi qua trước khi tiến công vào trại Bố Chính và đất hoang ái của Đại Việt, và đã gây cho quân Trần nhiều tổn thất. Chính cánh quân Toa Đô từ phía Nam đánh ra này đã gây nên diễn biến chính trị và quân sự phức tạp đến nỗi đích thân Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Thánh Tông đã phải chỉ huy cánh quân phía Nam để đối phó lại với chúng, và cuối cùng đã giành được chiến thắng vang dội với việc chém đầu Toa Đô và bắt sống gần một vạn quân Nguyên tại trận Tây Kết lần thứ hai. Hai châu Ô và Lý vừa có núi cao hiểm trở chắn ngang ra biển, từ Nam ra Bắc phải lần lượt qua đèo Hải Vân, Phú Gia và Phước Tượng, cao nhất và nguy hiểm nhất là đèo Hải Vân. Vừa có cảng sâu thuận lợi cho thủy quân, cảng Tư Hiền, Thừa Thiên Huế và cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Có thể nói rằng trên cả ba lĩnh vực giữ nước, dựng nước và mở nước, vùng đất này giữ một vị trí chiến lược xung yếu. Mở nước về phía Nam, trước tiên là nắm lấy hai châu Ô và Lý, đã trở thành một xu thế tất yếu đối với sự sống còn của Đại Việt. Quan điểm này hầu như thống nhất trong chính giới Đại Việt lúc bấy giờ. Song tiến hành bằng biện pháp nào để đạt được nhân quần hòa hợp, chúng sinh an lạc, đang là một vấn đề thách thức đối với Triều Trần, trước hết là Trần Nhân Tông. Sau cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và lần thứ 3 năm 1287 đến 1288 thắng lợi, dưới thời Trần Nhân Tông, thanh thế Đại Việt lẫy lừng khắp cõi Đông Á. Và điều như là hiển nhiên, chính lúc này giới quân sự Đại Việt đã gây sức ép với triều đình trong chính sách mở nước về phía Nam. Giá như con đường này được chọn, mục tiêu có đạt được chăng nữa, thì máu xương đồng loại phải chất thành sông núi. Với cái nhìn của một bậc minh quân hòa quyện với một trí tuệ bát nhã của một vị thiền sư uyên thâm Phật học, Trần Nhân Tông đã đi theo một con đường khác, hầu như nghịch lý với lịch sử. con đường hòa bình. Điều cần nhấn mạnh ở đây là để cho con đường này trở thành hiện thực, đích thân Trần Nhân Tông một lần nữa phải xông pha trận mạc. Tháng 3 năm 1301, với tư cách là một tăng sĩ, Trần Nhân Tông mở cuộc vân du Champa, kéo dài đến tháng 11 cùng năm mới trở về Đại Việt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc một vị hoàng đế lấy tư cách một tăng sĩ đã có chuyến hành trình ngoại giao dài ngày nhất. Cái thời gian dài nhất này là một phần giải thích cho thành quả đạt được của chuyến đi lịch sử này. Thời gian ở Champa, Trần Nhân Tông đã được vua Chế Mân, tức Thái tử Harijit trước đây, đón tiếp nồng hậu, bởi trong cuộc chiến tranh chống xâm lược Mông Nguyên vừa mới kết thúc không lâu về thời gian, Đại Việt và Champa là đồng minh của nhau. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Champa của Triều Nguyên năm 1283, Trần Nhân Tông không chỉ không đồng ý cho Hốt Tất Liệt mượn đường Đại Việt xâm lăng Champa, mà ngược lại đã gửi 2 vạn quân và 500 chiến thuyền chi viện cho nhân dân Champa chống Mông Nguyên, góp phần giúp nhân dân Champa giành thắng lợi. Trong lời đề từ cho bức tranh, Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ, Trần Chí Chính viết: có lúc ngài viễn du hóa độ cho các nước lân bang phía nam đến tận Champa, đã từng khất thực ở trong thành. Vua nước Champa biết được điều đó, hết sức kính trọng thỉnh mời, dân cúng trai lễ, sắp sẵn thuyền bè nghi trượng, thân hành tiễn ngài về nước. Chắc chắn với thời gian ở Champa, giữa Trần Nhân Tông và Chế Mân đã có những cuộc đàm đạo ngoạn mục. Trữ liệu không ghi lại đầy đủ nội dung những cuộc đàm đạo này, trừ việc Chế Mân đồng ý dâng hai châu Ô và Lý cho Đại Việt để được kết duyên với công chúa Huyền Trân, người con gái duy nhất của Trần Nhân Tông. Trần Chí Chính viết tiếp trong lời đề từ cho bức tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ rằng Chế Mân đã đem đất hai châu làm lễ cúng dâng cho ngài, ấy là Thần Châu và Hóa Châu nay vậy. Trở lại Thăng Long, Trần Nhân Tông thông báo với triều thần về kết quả chuyến đi, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc gả công chúa Huyền Trân cho vua Champa, để hai Ô và Lý được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Tháng 2 năm 1305, Chế Mân sai sứ là Chế Bồ Đài và hơn 100 người cùng đi, đem vàng, bạc, hương quý và vật lạ đến Thăng Long dân để xin sính lễ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, tháng 2, Chiêm Thành sai Chế Bồ Đài và bộ đảng hơn 100 người dâng hiến vàng bạc, hương quý, vật lạ làm lễ vật cầu hôn. Sự kiện này cho thấy cuộc hôn nhân Chế Mân Huyền Trân đã được hình thành trên cơ sở tự nguyện về phía vương triều Champa, chứ không có một sức ép nào từ phía Đại Việt. Điều này là hợp lý, bởi khi việc cầu hôn của Chế Mân được đặt ra, triều thần Đại Việt hầu hết không đồng ý, chỉ Văn Túc Vương Đạo Tái cho là nên và Trần Khắc Chung tán thành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép tiếp, các quan trong triều đều là không nên, duy có Văn Túc Vương Đạo Tái chủ trương bàn việc đó. Trần Khắc Chung tán thành, việc bàn mới quyết. Hẳn là triều thần không hiểu hết ý nghĩa của cuộc hôn nhân mà Trần Nhân Tông đã dày công vun đắp, tạo dựng hoặc với họ, muốn mở nước nên chặn dùng đến biện pháp khác. Nhưng chắc chắn trong họ vẫn còn vướng bận sự kỳ thị chủng tộc. Mặc dù vậy, quyết định Trần Nhân Tông trước sau vẫn không thay đổi. Tháng 6 năm 1306, khi đưa công chúa Huyền Trân về Champa, văn nhân trong triều ngoài nội, nhiều người mượn điển vua nhà Hán gả dư quân cho hung nô làm thơ nơm để mỉa mai chê cười. Tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo. Còn sử gia Ngô Sĩ Liên thì cho rằng, Nhân Tông đem con gái gả cho chúa Chiêm Thành là nghĩa làm sao? Nói rằng Nhân khi đi chơi đã trót hứa gả, sợ thất tín thì sao không đổi lại lệnh đó có được không? Vua giữ ngôi trời mà Thượng Hoàng đã xuất gia rồi, vua đổi lại lệnh đó thì có khó gì mà lại đem gả cho người xa, không phải giống nòi để thực hiện lời hứa trước. Một người can trường, đứng mũi chịu sào, lãnh đạo nhân dân Đại Việt giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 1285 và 1287 đến 1288, và là một thiền sư khai sáng một thiền phái Phật giáo, lừng danh, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử như Trần Nhân Tông. Không thể cho phép chúng ta nghĩ theo cách nghĩ của Ngô Sĩ Liên. Hoặc có tác giả khác cho rằng, Trong khi giải quyết sự kiện này, sự kiện Huyền Trân, Nhân Tông đã dùng biện pháp cổ truyền, tức dùng quan hệ hôn nhân như một thủ đoạn chính trị. Bản thân sự kiện cũng như tư tưởng chỉ đạo không quan hệ gì đến Phật giáo. Đây là một hành động vua do tư tưởng chính trị chỉ đạo. Cách nhìn này không hợp lý bởi xưa nay mọi chính sách, mọi hành động, nhất là của các bậc quân vương, đều phải xuất phát từ một hệ tư tưởng cụ thể. Đối với Trần Nhân Tông, sự kiện Huyền Trân thể hiện rất rõ nét tư tưởng Phật giáo vì mục tiêu tối hậu của đất nước và hòa hợp nhân quần. Là một vị thiền sư uyên thâm Phật học, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, được tôn xưng là vị vua Phật Việt Nam, Trần Nhân Tông hơn ai hết, đã thấm nhuần sâu sắc tinh thần bình đẳng chứa đựng trong tư tưởng Phật giáo. Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Nên trở lực của sự kỳ thị chủng tộc ở Trần Nhân Tông đã bị loại bỏ một cách tuyệt đối. Và cuộc hôn nhân kỳ thú đó được tạo dựng trong một tinh thần như vậy. Và cần thấy thêm rằng, để có được cuộc hôn nhân lịch sử mà chú rể là vua Champa và cô dâu là công chúa Đại Việt, Trần Nhân Tông đã phải vượt qua nhiều trở lực khác. Trong đó, cái khó khăn nhất là thắng cái tự ngã. Chúng ta biết rằng công chúa Huyền Trân là con gái duy nhất của Trần Nhân Tông. Vượt qua được những vướng mắc tình cảm thiêng liêng của gia đình, Trần Nhân Tông và con là Huyền Trân đã nêu một tấm gương sáng ngời hy sinh vì đại cuộc. Hai châu Ô và Lý vuông ngàn dặm đã thực sự được sáp nhập vào Đại Việt năm 1306. Một thực tế là khi Ô Lý sáp nhập vào Đại Việt, người các thôn La Ỷ, Tác Bồng, Đà Bồng không chịu phục. Song kế sách an dân của Trần Anh Tông đã thuyết phục được họ. Tháng Giêng năm 1307, vua Trần Nhân Tông sai hành khiển Đoàn Nhữ Hài đến tuyên bố ý đức của triều đình. Chọn người trong dân chúng bổ dụng làm quan, cấp ruộng đất và miễn tô thuế 3 năm, đồng thời đổi hai châu Ô Lý làm châu Thuận và châu Hóa. Về sự kiện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: Đinh Mùi Hưng Long năm thứ 15 1307, mùa xuân tháng Giêng đổi hai châu Ô Lý thành châu Thuận và châu Hóa. Sai hành khiển Đoàn Nhữ Hài đến vỗ yên dân hai châu đó. Trước đấy, chúa Chim Thành Chế Mân đem đất hai châu đó làm lễ vật dẫn cưới. Nhưng người các thôn La Thủy, Tác Đồng, Bà Đồng không chịu theo. Vua sai Nhữ Hài đến tuyên dụ đức ý của nhà vua, chọn người trong bọn họ trao cho quan tước lại cấp ruộng đất, miễn tô thuế 3 năm đổi vỗ về. Sự nghiệp mở nước về phía Nam mà chính Trần Nhân Tông, người vừa thiết kế vừa thi công như đã trình bày, dẫn tới hai vấn đề sau đây, đã đến lúc cần phải được khẳng định một cách minh bạch. Một là khi bàn đến cuộc đời và sự nghiệp Trần Nhân Tông có quan điểm cho rằng, sau khi xuất gia tu Phật, Trần Nhân Tông chỉ tập trung lo việc đạo mà quên đi việc đời. Ngay cả trong giới xuất gia của Phật giáo đã hình thành một quan niệm là khi vua Trần Nhân Tông xuất gia cũng là lúc nhà vua bỏ ngôi báu vào cửa thiền, quên mình vì đạo. Vừa khi cơ thiền đáp ứng, thì quả nhiên gương sáng chẳng nhọc, như Diệu Trạm đã viết trong lời tựa in Tam Tổ Thực Lục tờ 1A56 vào năm Thành Thái thứ 9, 1897. Cách nhìn này về sau tiếp tục được một số tác giả lặp lại, nhưng thắng giặc. Không lâu, Nhân Tông nhường ngôi cho Anh Tông để đi tìm một cuộc sống tĩnh tại trong cảnh tu hành, trở thành ông tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm và gửi hơi thở cuối cùng ở Am Ngọa Vân trên núi Yên Tử tĩnh mịch lúc mới 51 tuổi, rằng ông muốn dứt bỏ những bận rộn thường tình của xã hội để tìm lẽ huyền vi chi phối cuộc sống con người. Chắc chắn rằng cách nhìn này không còn có sức thuyết phục khi chúng ta nhìn vào sự nghiệp mở nước của Trần Nhân Tông với việc hai châu Ô Lý sáp nhập vào Đại Việt. Hai là việc mở nước vượt qua đèo Hải Vân, một dãy núi cao và hiểm trở nhất, chắn ngang con đường Thiên Lý Bắc Nam mà không bằng con đường Đao Binh. Và chắc chắn nếu lịch sử không chọn cuộc hôn nhân Chế Mân Huyền Trân mà bằng con đường khác, thì xương máu đồng loại cũng phải chất thành sông núi. Mặt khác, vượt qua đèo Hải Vân đem lại cho Đại Việt hai cửa biển, Tư Hiền và Đà Nẵng vừa sâu vừa thuận lợi cho thủy quân. Kết hợp với núi cao hiểm trở không chỉ góp phần bảo vệ biên cương phía Nam, mà hơn thế nữa, nó đã mở ra bước phát triển mới về phía Nam của Đại Việt. Thật vậy, từ đây dòng Nam tiến của người Việt càng dồn dập như một cơn hồng thủy đang cuồn cuộn dâng lên. Chưa đầy 100 năm sau, khi Ô Lý đã thành Châu Thuận và Châu Hóa, thì Hồ Quý Ly đã có thêm Thăng Hoa, Tư Nghĩa. Thêm nửa thế kỷ nữa, Lê Thánh Tông đã cắm mốc trên núi Đá Bia ở Phú Yên. Với ý nghĩa như vậy nên khi đề cập đến sự nghiệp mở nước của dân tộc ta, Trần Nhân Tông phải được đặt ở vị trí cao nhất.